Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNE TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tôn đức tăng ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Bên Chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosemary, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì trụ trì Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Tín Nữ Hiền Nhân trú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con cũng gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự của Lư Sơn Tự, thứ hai là pháp đàm. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con xin nói về xá lợi. Vâng, tin Phật sự. Bộ sưu tập xá lợi độc nhất của Bồ Đề Quang Quốc tế sẽ được triển lãm tại cơ sở mới của Quy Sơn Tự trong dịp lễ lao động này vào 3 ngày 1, 2 và 3 tây tháng 9 năm 2018. Nhận được vô lượng phước báo từ Đức Phật đến để thấy, lưu lại để thiền. Bộ sưu tập 10.000 ngôi xá lợi Phật bao gồm các mẫu xương linh thiêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như nhiều vạn tinh thể đầy màu sắc sáng chói đã được tìm thấy trong tro hỏa táng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xá lợi Phật sẽ được trưng bày cùng với tất cả các xá lợi của tân tập của Ngài, của các vị thánh tăng thân cận. Tất cả mọi người đều được hoan hỷ đến, mời đến để chiêm bái và tiếp nhận phước báo này. Nhiều người cảm nhận được nguồn năng lượng linh thiêng mạnh mẽ khi hành thiền trong sự hiện diện của xá lợi Phật. Địa chỉ Quy Sơn Tự tại số 7732 Emerson Place, thuộc thành phố Rosebud, California, mã số 91770. Số phone xin quý vị liên lạc với sư cô Hiền Nhẫn 626-280-8801. Lịch trình để triển lãm xá lợi vào 3 ngày 1, 2 và 3 tháng 9 năm 2018 từ lúc 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai. Thưa quý vị, tọa thiền cùng với xá lợi là trước giờ mở cửa là 9 giờ tới 10 giờ sáng, tức là 1 tiếng, và sau giờ đóng cửa là 7 giờ tối tới 8 giờ tối trong 3 ngày liên tiếp triển lãm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin mời quý vị tham dự. Thưa cô, cô cho chúng con biết được cái địa chỉ đi tới đây như thế nào? Từ Lư Sơn Tự tới đây thì nó gần bao xa thưa cô ạ?
Nơi đây thì chỉ cách Lư Sơn Tự dưới 5 phút lái xe. Mà cũng là nằm trên cái đường lớn, là giữa góc đường Emerson với lại Del Mar, nên sẽ dễ dàng hơn cho mọi người tới.
Dạ vâng. Thưa cô, cho con được biết để dễ dàng nhận diện hơn, Del Mar nó có cái chợ hay shopping gì nó gần đó không ạ?
Dạ, gần ngay góc đường Del Mar với lại Garvey thì có cái chợ chợ Del Mar. Thì đi thêm một tí xíu nữa cái next street light thì sẽ quý vị sẽ thấy cái góc đường Emerson với Del Mar.
Vâng,
thì nhìn thấy ngay khúc đó quý vị có thể thấy hình dáng của nhà thờ có cái thánh giá, thì cái chỗ đó là chỗ triển lãm xá lợi.
Dạ, Mô Phật. Cái đó là có để cái thánh giá đó, nhưng mà cái đó là của Quy Sơn Tự của mình, phải không thầy cô? Dạ vâng, cái đó là của Quy Sơn Tự. Và bây giờ là Quy Sơn Tự đó thịnh được cái khu đó là rất là khang trang và rộng rãi. Mà trong đó là thưa con đã tới rồi, con được duyên con tới đó để con khang trang Mô Phật. Thì con thấy phía ngoài coi như cái building rất là kiên cố. Dạ. Rồi có cái số nhà trẻ, và bên kia là quý thầy cô lại được thêm một cái căn nhà nữa. Mô Phật, đó là đồ duyên lành quá, phòng thi cô à?
Rồi,
dạ,
khá rộng rãi.
Dạ, quá rộng rãi. Thầy Hiền Trì, con thấy thầy định nói gì ạ?
Thì như hồi nãy quý vị nói là triển lãm xá lợi, thì những như quý vị nào mà tới chiêm bái đó thì được nhận cái năng lượng từ xá lợi đó là rất là đúng.
Dạ.
Và tại vì hồi năm 2003, lần đầu tiên tôi nghe nói mấy vị thầy Tây Tạng triển lãm xá lợi tại Đức Phật tại thành phố Sacramento, thì tôi tới từ dự, thì tôi rất là thích ngồi kiết già nhưng mà nó rất là đau, ngồi không được ở nhà đó. Thì gác lai một hồi tôi không biết làm gì nữa, tôi lợi cấy cái tủ tôi ngồi kiết già nó không đau. Từ đó tôi khám phá là sao lại có cái năng lực nào đó ảnh hưởng đến mình. Rồi thứ hai đó là khi chùa này Sư Sơn Tự này triển lãm đó, thì có cái bà Mỹ Trắng, bà dẫn ông bạn trai, bà cũng năm bảy mấy tuổi rồi, ông này hồi xưa cũng là cụ hải quân Mỹ có tham chiến Việt Nam đó. Ông hỏi tôi ra cái tủ đó có cái năng lực gì mà khi ông đứng nó như cái năng lực nào nó vô cái phía sau cái óc ổng á, Tôi hỏi ra đâu, ông chỉ ngay cái gốc đó đó. Thì quá là cái gốc đó là chỗ để xá lợi của ngài Sivali.
Mô Phật.
Nếu nó không có gì là sao không biết, mà ông chỉ ngay cái gốc đó luôn. Ông nói, ông hỏi tôi cái gì trong đó. Cái bà này mỗi ngày bà lợi, nhưng mà cái ngày chót bà giận không lại. Rồi nhiều người có thể là họ báo cáo là ngồi gần xá lợi, họ họ ngồi thiền rất dễ, tâm nó định hơn, nó không có đau như là những nơi khác.
À, thưa quý vị Phật tử, là Sivali là ti quan lý, có người gọi là ti quan lý, đó là định nhất về tạo lập.
Thứ hai nữa là quý vị nếu mà có dịp đó, mình không cần phải qua tới bên Ấn Độ, mà ở đây chúng ta phước báo xá lợi về tới đây
Mô
rồi
Phật.
Thì trong kinh Niết Bàn Phật nói người nào mà thấy xá lợi Phật á, mà lễ lại cúng dường á, thì hiện đời cái phước đó làm cho người đó bớt khổ, bớt bớt những cái khó khăn, và những phước đó theo hoài cho đến khi cái người đó thành Phật thì thôi. Trong kinh Niết Bàn nói rõ ràng, tôi có đọc.
Dạ, Mô Phật.
Thành ra chùa ở đây thầy trụ trì triển lãm cho quý vị để quý vị hưởng cái phước báo đó. Và mấy ngày nay tôi đọc kinh Bát Nhã, Đức Phật đối đáp với ngài Thích Đề Bằng Nhân là ngài Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, nói rất là nhiều về xá lợi, nói về vấn đề ích lợi xá lợi thế nào thế nào.
Dạ, Mô Phật. À, có cái năng lượng của xá lợi, một chút xíu là xin thầy cho chúng con biết là đây là có người vị không có nói là ủa làm sao mà biết là có xá lợi có thật hoặc là không thật. Vâng. À, thì thưa với thầy cô, con được biết là xá lợi của ngài là tự nhiên là tăng trưởng ra rất lớn, phải không ạ? Ngài cứ đo kích thước đàng hoàng là tăng trưởng rồi sanh ra. Chứ thật sự là một vật mà nếu không phải là đúng là xá lợi của vị sánh tăng thì ví dụ như con xin lỗi chẳng hạn cái cục xương gì đó mình để ra nó cứ đứng y chang như vậy hoài. Vâng, nó chỉ tới lúc mà rụi thôi. Còn đằng này là xá lợi của ngài tăng trưởng ra là tách ra hoặc đổi màu đổi dạng. Hoặc cưa thì thầy cô.
Như cái hình này nè, anh thấy là một cái răng bình thường thôi, như những cái răng khác của mình, của người mình thôi. Mà bây giờ xá lợi sanh ra như vậy. Sau khi chùa mà nhận được từ từ cứ sanh ra, rồi rớt ra chúng tôi giữ ra cất, rớt giữ ra cất thì cứ lên đủ màu, lớn lên. Ở đâu ra?
Quý thầy cho con hỏi là cái như là răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ là tự nhiên là có những cái xá lợi khác là có phải là cái như trò trên đó phải không ạ? Đó là bao bọc hết cái răng đây.
Đầu tiên là những ngôi xá lợi nhỏ tí xíu thôi. Xong rồi càng ngày là sẽ lớn dần lên. Rồi rớt ra khỏi cái răng đó. Rồi có những cái xá lợi khác mọc thêm nữa.
Vâng.
Coi như là bao quanh hết cái ngôi xá lợi răng.
Cảm ơn với thầy cô. Cho nên là chính vì vậy mà khoa học họ không chứng minh được, cho nên là họ mới lặng lẽ. Chứ còn bây giờ là mình không biết, là mình nói ồ đây không phải là xá lợi thật hoặc là giả.
Thế là những cái răng mình mới thấy đó. Hồi lúc trước khi thầy thỉnh về nó không có mùi thơm. Mà bây giờ thỉnh về từ đó tới giờ để trong tủ vậy đó, không có để cái gì chung, không có để hoa để gì hết. Tự phát là mùi thơm. Ngày đêm luôn, 24/24.
Hay quá.
Mùi thơm ở đâu ra? Nếu là cục xương thường là đâu ra? Mà 24 phát thơm 24 tới 20 giờ luôn một ngày, chứ không phải là có lúc không.
Nếu vậy cho con hỏi một câu là mùi thơm nó có khác với cái mùi của nước hoa thơm như thế nào không? Nó dịu dàng.
Không có tả được.
Một phần.
Không có những cái điều mà nó màu nhiều lắm không có tả nghĩa được.
Cảm ơn thầy.
Mà coi như xá lợi thì có cảm ứng riêng biệt với từng người. Người nào mà càng thành tâm, càng tin tưởng thì sẽ được cảm ứng rất là nhiều. Còn những cái người nào mà không tin á, thì Nhân cũng có nghe những cái câu chuyện có những người có xá lợi đó nhưng mà không tin, nghi ngờ, tưởng nghĩ là xá lợi giả thì trước sau gì xá lợi cũng đi mất hoặc là họ không giữ được.
Mất rồi thưa. Mà đôi lúc là trở về nguồn. Đây là con có nghe một vị gọi là phương trưởng đã mà kể lại cái xá lợi này. Đã đưa đi rồi, thưa thầy cô. Được qua đây một cái sư cô đó là không cứ coi như là cái thường thôi, bỏ vào trong tủ khóa lại rồi không có mang ra thờ phượng gì hết. Rồi sau đó về một cái tự nhiên là thấy trở lại là bên Ấn Độ. Thì cái người mà cúng dường ở bên Ảnh Độ, một thầy sư bên Ảnh Độ mới bảo ủa tại sao cái xác lợi mình đã mang cúng dường rồi mà sao quay trở lại đây, mới gọi qua bên phía bên đây. Thì bên đây mở tủ ra thấy mất luôn xác lợi. Thì bảo xác lợi là trở về cho cũ.
Xác lợi đi ở đây tôi nói sự thật cho quý vị nghe nè, là cái này là có thật ở trong chúng Liên Trì ở San Jose với tôi hồi xưa đó. Thì hai vợ chồng này thỉnh một cái tháp nhỏ thôi, hai tầng. Thì ông chồng thông tin nói ra nó vô thật không thật thế này, tôi nói thì đi mất ở trên ở dưới còn. Thì đâu khoảng mấy tháng sau mới cho một hai vợ chồng khác cũng trong nhóm đó. Hai người kia rất mừng, ngày đêm về qua trái rồi nửa đêm đi 8-9 giờ đêm về mua hoa trái cúng mừng lắm. Mấy ngày sau cái tầng trên nó có lại. Mấy bưng qua hỏi cái nhà này hồi nãy chị cho tôi mấy ngày, cho tôi chỉ có tầng dưới, bây giờ tầng trên nó đâu ra. Mấy mày người này nói nó mất mấy năm nay rồi. Bây giờ qua anh chị đó. Trên San Jose đây chứ đâu xa đâu. Cách đây khoảng 2 năm.
Dạ vâng, cảm ơn thầy.
Bây giờ nhà mới, trong cái nhà cũ mất rồi, ông chồng không tin nó ra nó vô, bà vợ tin.
Cảm ơn thầy.
Thầy Hiền Nhân cũng có nghe thầy Hiền Trì kể là cũng cái người quen của thầy Hiền Trì á, thì là cũng họ họ cũng xá, thờ xá lợi trong một cái phòng riêng biệt, thì nửa đêm có nghe cái tiếng chuông, thì họ thì sau này mới mới biết ra là chư thiên họ tối họ tới để mà họ đánh chuông, họ đảnh lễ xá lợi Phật.
Một Phật mà
nên
trong
khi mà có xá lợi Phật ở đâu thì sẽ có chư thiên, có các vị Long Thần Hộ Pháp tới theo ủng hộ, thì khi mà quý vị ai có phước có xá lợi thì ở trong nhà cũng sẽ được yên ổn ha.
Cho nên bây giờ xá lợi đang có ngay quy sơn tự rồi, chúng ta tới đó mà tới thăm viếng, thưa quý vị. Dạ vâng. Thưa thầy định nói gì ạ? Dạ vâng. Hình như pháp sư định nói vài câu gì không, thưa pháp sư, trước khi mình trả lại phần 2 của chương trình chứ pháp Như Lai.
Xá lợi theo tôi thấy mỗi chùa nó mỗi khác chứ không phải giống nhau đâu. Không thể nào nói xá lợi, tại vì thầy để ý có những tại chùa chúng tôi may mắn gặp nhiều người cúng dường xá lợi lắm. Từ bên Hồng Kông cũng có, Thái Lan cũng có, Tây Tạng cũng có, đủ chỗ hết đó. Mà mỗi chỗ đó, rồi xong riêng như vậy họ tới chùa thầy thấy thì hoàn toàn xa lợi nó khác. Rồi xong ngay chẳng đi qua những triển lãm mấy chỗ khác đó, nhà, thầy đã thường tới cái Maitreya Project đó, của bên người Tây Tạng đó. Họ triển lãm như 1,000 xa lợi vậy đó đó. Thì thầy tới rồi tới đó rồi cũng cúng dường xa lợi họ rồi, thầy thấy hoàn toàn cái xa lợi đó nó hoàn toàn nó khác xa lợi mình nhiều lắm. Thành ra không phải xá lợi nào cũng giống nhau đâu. Mỗi cái chỗ nó họ giữ xá lợi nó khác nhau.
Vâng, cảm ơn với thầy cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Kính thưa đại chúng, trong kinh Đại Niết Bàn, Phạm Sư Tử Hống có viết như sau: vì Như Lai muốn cho chúng sanh tăng trưởng phước đức, Đức Phật tuy nhập diệt Niết Bàn nhưng còn lưu lại xá lợi của Ngài và xây bảo tháp vô lượng thường trụ, có thể làm chỗ để cho chúng sanh quy hướng tạo phước đức sau này. Như Lai dạy trong kinh Du Hành có ghi lại như sau: trà tỳ xong, xá lợi hãy đựng trong tháp, treo phan thờ tại những ngã tư đường, để dân chúng trông thấy tháp Phật, sống thì được phước lợi, chết thì được sanh thiên. Vâng, thì Ngài đã chỉ rõ như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ là xá lợi, thưa quý vị, đã về ngay chỗ quy sơn tự, thì tại sao giờ nó rõ ràng chúng ta không phải đi tới cái ngã tư ngã ba đường hết. Vâng, tới chùa mà chúng ta đảnh lễ thì cái phước đó rất lớn, là thưa quý vị. Vâng, một Phật. Rồi xin pháp sư hay là xin thầy Hiền Trì kể cho con có chuyện gì không, thưa thầy. Một Phật, xin thầy chỉ cho con thêm một câu chuyện.
Chẳng hạn có câu chuyện là nó xảy ra hiện đời chúng ta chứ không phải hồi xưa gì hết, là có cái cặp trẻ này đó, nó quen nhau đi coi xá lợi mấy năm rồi, rồi tụi nó lấy nhau không biết gì hết á, rồi nó mới quen với mấy Phật tử đây, nó đầu nó quy chùa với thầy đây, thì nó sinh đứa nhỏ nay là 17 tháng rồi. Thì cái cặp này nó rất là trọng xá lợi, nó thờ tôi cho nó xá lợi Sư Bali. Thì nó thờ thì cách đây khoảng mấy bữa, thằng nhỏ này nay nó 17 tháng rồi. Nó leo ra khỏi cái rào nhốt nó trong phòng của nó, nó chạy rồi nó bàn má nó để mấy cái nước dừa đó, nó lấy lên nó cúng xá lợi Sư Bali. Tự động không ai dạy nó. Ba nó có chụp hình lúc nó leo ra cho tôi coi nữa. Thì sau ba nó khám phá là sanh ra 5 ngôi con trong cái tháp đó. Ống ánh như ngọc luôn.
Tháp Sư Bali hả?
Dạ.
Ồ. Dễ sợ.
Mà nó có 17
tháng. Nhỏ không biết cúng dường xá lợi.
Dạ. Chưa. Cái phước cũng là hai anh chị đã đều là tới là thành lễ xá lợi.
Dạ
vâng, như vậy là mẹ anh cũng nhau. Có cái chủng thử rồi.
Dạ vâng, rồi tụi nó tới rồi nó không có khờ, nó không biết gì đó, nó hỏi thăm rồi mình. Tụi nó tao không có thời giờ đâu ra nó chuyện mấy đứa kia kìa. Tụi kia mới chỉ quy y sao rồi nó mới quy y. Dạ. Đẻ nhỏ nam 17 tháng rồi.
Ồ vậy ạ. Dạ vâng, vâng.
Mới 17 tháng không biết chạy lấy nước dừa cúng xá lợi. Dạ. Ba nó cũng đâu có ngờ đâu, mở ra thấy 5 ngôi con.
Dạ. Cảm ơn quý thầy cô. Cái ngày Ti Quan Lý cho con được biết đó là bên thường bên Miến Điện cũng là thờ cái vị đó. Mà coi như là công cao trống ở cái cây gậy như thế này. Dạ vâng, thì một tay thì có cái quạt để mà che với cho cô. Dạ vâng, mà khi mà kể lại đó thì coi như là mẹ ngài sanh ra ngài thì mang thai là 7 năm 7 tháng 7 ngày bây giờ. Thì mà hạ sanh ra ngài. Khi mà hạ sanh ra ngài rồi những cái chỗ gì mà là trống không đó, thì tự nhiên là tháp cái là đều bảy báu là đầy đủ hết ở trong đó. Dạ vâng. Cho nên là có nghe một câu chuyện của Đức Phật Thích Ca đó, cho nên là mỗi lần đó là tăng đoàn của ngài đã thành lập ở đâu đó, thưa pháp sư, thưa cô, mà có cần đủ tứ bộ dụng thì đều cử ngài Ti Quan Lý này đi. Tại vì biết là ngài đi một cái là đầy đủ hết tất cả cái bộ dụng người ta cũng dường hết. Dạ vâng, là do cái phước báo của ngài như vậy.
Thỉnh ngài tới dạ. Quy Sơn thờ dùm đi.
Có câu chuyện là dạ. Bữa đó Đức Phật đi qua cách đó phải 60 dặm. Dạ. Nhưng mà đi tắt á là 30 dặm, không có nhà cửa, qua dạ. Sa mạc. Còn nếu đi đàng hoàng có làng xóm thì 60 dặm. Thì Đức Phật mới nói đi 60 dặm đi, có người cúng nước với cổ nghỉ ngơi. Mấy đệ tử nó thôi đi tắt đi. Sa mạc kệ nó. Cái Đức Phật quay và hỏi bữa nay có Sư Lý đi không? Mới có. Thì đi qua sa mạc tự động tới giờ nghỉ là có cơm nước, có nhà cửa, có nghỉ mát rồi. Chư Thiên xuống cúng đủ hết đến nơi luôn. Là do cái phước ngày Sư Lý.
Dạ, cái phước ngày Sư Lý.
Và trong cái đời của ngài hồi Thức Phật tại thế không bao giờ được khất thực mà bình bát trống. Đức Phật cần phải ăn lúa ngựa 3 tháng. Ông Sư Lý này không bao giờ bị thiếu thức ăn thực phẩm. Thì phước của ngài cho nên người ta thờ để người ta bên Nam Tông họ rất trọng là họ thờ để họ cầu cái phước của ngài.
Dạ, dạ.
Thì chú Thiện nhắc biết ở trong cái bộ triển lãm xá lợi ở chùa thì cũng có xá lợi Shivali. Thành ra là quý vị có làm ăn buôn bán hay gì đó muốn được phước báu về vật chất thì quý vị có thể tới để mà đảnh lễ xá lợi Phật, xá lợi Shivali để mà được cái phước báu sẽ dạ, giúp vâng. cho việc làm ăn buôn bán được tốt đẹp
vâng.
hơn.
Vâng. Con lại tin tưởng một điều này, tới đảnh lễ của ngài Shivali thì lúc đó mình mới biết làm phước. Vâng, mới tăng lên phước báo. Mà cái đảnh lễ không mà không có làm phước, không có cúng dường, không có công quả thì có thấy là coi như là đối với Phật nói đó là học thì phải biết hành, làm những gì của Phật chỉ dạy. Dạ vâng, nếu không có không phước gì mấy. Khi mà đảnh lễ như vậy thì những cái tăng cái phước của mình lên. Dạ vâng, là mình biết cách mình làm những việc thiện. Dạ thưa cô. Dạ, cảm ơn Phật. Dạ mời thầy ạ, mời thầy.
Cái ông Shivali đó ông có phước nhiều lắm. Mà người ta tin những chuyện nó thành ra. Người ta tới cúng dường cho cái xá lợi Shivali đó là họ chuyện những tốt không à. Như cái bà kia trong chùa mà như thằng nhóc vậy đó. Cha nó đó là thích thiền mà tu khó khăn lắm, ngồi kiết già khó khăn lắm. Nó tới nó ngồi bên cạnh xá lợi ngồi được mười mấy tiếng đồng hồ liên tiếp. Mà nó thăng được một bậc luôn nữa, thành tụi nó tin vậy sợ vì vậy đó. Nó có những cái xá lợi nó có cái cảm ứng hay lắm, thành ra phải họ qua cái cảm ứng như vậy thầy mới hiểu rằng tại sao xá lợi nó tới cái chùa chúng tôi. À, chúng tôi là bên đại thừa thường thường không chú trọng xá lợi, thành thật nói như vậy. Chúng tôi chỉ tu thôi, cái phương pháp tu thôi, chú trọng cái chuyện khác chứ còn không cần cái ngoại vật, cái ngoại cái như đều chiều sau thầy mới hiểu tại sao mà chùa nó nhiều xá lợi như vậy. Tại vì mỗi cái xá lợi như vậy rất là đặc biệt, nó có mỗi xá lợi nó có cái tạo cái duyên cho mọi người khác nhau. Dạ, như mình ngày hôm nay chúng ta nói nhiều về ngài Shivali, thực ra chúng tôi xá lợi nhiều đủ thứ hết, có ngài Mục Kiền Liên cũng có, ngài Xá Lợi Phất cũng có, ngài Vô Não cũng có, Bồ Tát cũng có. Thành ra quý vị khi mà tới như vậy, quý vị tạo cái kết cái duyên với tất cả những cái những cái vị cao tăng, những cái vị mà Phật Bồ Tát gọi là thánh tăng. Thành ra cái duyên nó lớn như sợ vâng. nó mình khi mình làm như vậy đó thì tự động mình có cái phước báo mà không nên tham lam là vâng. đừng nói là tại sao tôi tới mà không có cái gì chuyện gì nó xảy ra hết á, thì cái tâm tham lam như vậy đó, là không cần thiết. Tại khi cái vị tới mà cúng dường như Đức Phật chẳng hạn, đừng nói tại sao tôi cúng dường Đức Phật mà tôi không có phước gì hết, ra có cái chuyện đó được. Quý vị cúng dường Tam Bảo chắc chắn có phước báo rồi, đúng không? Quý vị thấy không thấy nó vẫn có như thường. Thành ra đằng này cái xá lợi Phật là một cái đặc biệt mà bên Phật giáo mình có để làm cái gì, để cho quý vị phát cái lòng tin. Giống như cái chuyện mình kể ra toàn người ta tới gặp xá lợi, tới gặp những cái cảm ứng này cảm ứng nọ, thành khiến người ta phát cái lòng tin gì. Yeah. Mà không phải riêng lòng tin không, mà lòng tin gì, tại sao nó hiện ra cái trường quy sân tự, quy lưu sân tự mà không hiện ra cái chùa khác. À, tại vì yeah. Thầy cứ thắc mắc chuyện nó hoài, tại thiệt lúc mà thầy nhận cái bộ sưu tập này, thầy cứ nói là tôi tạm thời tôi giữ thôi. Chừng nào có chùa nào có điều kiện hơn mà muốn thỉnh chúng tôi sẽ nhường lại. Dạng như có người cúng chúng tôi 53 cái vị A-la-hán mà đã kiếm cả năm trời, mấy năm trời mới ra được một cái chùa, đúng không? Chúng tôi nhận cái cúng dường đó. Thầy phát tâm tôi nói là cái này không phải của chúng tôi chỉ tạm thời giữ thôi. Có người nào có điều kiện tốt hơn, có cái cho Phật tử, cho cái Phật Pháp thì chúng tôi sẵn sàng cúng dường hết.
Dạ, một phần. À, đó là coi như quy sơ tự là có đủ duyên lành, là có cả đủ 53, 54 vị là từ tăng và ni của những vị A-la-hán từ ngày Ca Diếp luôn Phật. Okay. Từ Đức Phật Thích Ca, Ca Diếp cho tới luôn cả mấy tăng đoàn của ni luôn. Ni chúng luôn, một Phật,
Phật
là A-la-hán không?
Có vâng. Sa lợi Phật Nhiên Nhiên Đăng nữa.
Dạ, vâng.
Phật Nhiên Đăng với lại cổ Phật Ca Diếp.
Vâng, vâng, một Phật. Đó là rất là quý đó thưa quý thầy cô. Nhiên Đăng Ca Diếp.
Dạ, Nhiên Đăng là cái sa lợi mà cái ngồi sa lợi nó mềm, nó sợ nó bở, sợ tạng xưa quá đó.
Dạ, dạ. Rồi vẫn còn tồn tại. Vâng, vẫn còn tồn tại là trong đáng chắc như vậy là tốt rồi quý thầy cô. Dạ, vâng. Mà mấy ngày đó là chính là mấy ngày đó là thọ ký mà cho Đức Phật Thích Ca là thành Phật. Vâng, cổ Phật.
Anh ra thành thật mà nói lắm, cái duyên mà được kiến lôi chúng tôi chỉ tổ chức cái triển lãm một năm hai lần thôi. Yeah. Tại bận rộn không có thời giờ này. Yeah. Nên là cái duyên tới như vậy. Yeah. Chúng tôi cũng cố gắng cái quy sơn tự cố gắng chuẩn bị để mà họ chuẩn hạ xiệt. Hiện bây giờ họ đang tu bổ sửa lại cái chùa nó cũ quá rồi, nhà thờ nó cũ quá, thành sửa rất là nhiều. Anh chuẩn bị họ là hiện bây giờ mấy người thờ khoán họ làm việc rất là gấp, cuối tuần phải làm việc luôn nữa để cho đầu tháng 9 mà xong kịp để mà mở ra để mà triển lãm.
Vâng. Con thấy là bên ngoài thì tươm tất, bên trong vẫn còn đồ sộ mà bên trong thì cũng hư hại nhiều.
Rồi,
mấy thầy cô phải thay từ cửa kiến. Ô mấy thầy cô xây được cái này là hay quá. Mô Phật.
Đó, người ta xây từng thay hết tất cả cửa sổ nữa.
Ồ đó, phía ngoài đó phải khuyên cái thầy cô hả?
Ồ, xe Indo đẹp chứ.
Dạ.
Dạ. Thì coi như là cũng vẫn đang là sửa cả trong, sửa cả ngoài đó chứ.
Ồ vậy ạ, vâng vâng, vâng vâng, vâng. Nghĩa là khi mà quý vị tới đây á, đó là cái là nhà thờ nhá. Cái chưa có kiếm cái bản mà còn thực sự là quy sân tự.
Cái này là chánh điện lúc mà mới mua thì vẫn là theo giống như bên nhà thờ công giáo. Nhưng mà sau đây, nhưng mà bây giờ là mình phải dời hết những cái ghế đi để mình có chỗ để mình
chữa sân lợi. Cửa sổ cũ như vậy đó. Bằng gọi là stained glass.
Rồi quý thầy. Quý thầy vẫn để nguyên là sao ạ?
Vâng, thay hết rồi. Mấy cửa sổ thay hết, còn có 17 cửa sổ còn lại chưa thay.
Mình đang là sửa chữa đó. Vẫn đang là cố gắng là hoàn thành cho nó xong đi.
Quý thầy làm là tương đối là nhanh lắm đó. Vâng, nhanh lắm.
Đây là cái tường họ mới xây lên đó. Đây là cái phòng tắm phải sửa lại hết.
Dạ vâng,
vâng. Rộng hơn cho người ta, Phật tử có khỏi cần đợi lâu.
Dạ.
Làm từ đầu luôn. Làm phải đào lên hết tất cả, phá hết tất cả, xong làm lại. Bây giờ đó, hình mới lắm. Họ mới gắn xong đó.
Đẹp như vậy ạ.
Đang sắp đặt cái kính, cái gương để mà nó to như vậy.
Dạ. Làm đẹp quá. Cái này là mình làm lấy hay là có thợ giúp một phần đó?
Có thợ.
Quý thầy cũng làm nữa phải không?
Không, chúng tôi cũng không đủ cái khéo. Thầy kể chuyện tôi cười là họ làm cái tường lót gạch đẹp quá đi. Tường nó sát, nó thẳng, nó rất thẳng băng à.
Và con được biết đó là ngày đây là môn đệ của một thiền sư của Bách Chuẩn. Và chính ngày này đó là làm ra cái tổ gọi là cái quy ngưỡng đó. Vâng, quy ngưỡng đó, quý thầy.
Quy Sơn là Quy Sơn Thiền Sư đó. Vâng. Cái nguồn gốc của cái dòng Quy Ngưỡng Thiền của chúng tôi đó. Học từ Ngài Tiên Hóa ra.
Vâng. Thưa cô, cho con nhắc lại, xin cô nhắc lại cho con cái địa chỉ thôi cô nhà. Cô có thuộc không ạ cô?
Địa chỉ là 7732 đường Emerson Place, thành phố Rosemead, zip code 91770. Ngay góc đường giữa đường Delmar với lại đường Emerson.
Xin cô nói cho con luôn số phone để liên lạc với cô để chỉ đường.
Nếu mà quý vị tìm không thấy thì xin liên lạc tới chùa là số phone 626-280-8801.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tường lạc. A Di Đà Phật.